Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay 23 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản.
Tiếp tục phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hôm nay Hà Nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi.
Số người vượt biển di cư sang Anh vượt gấp 3 lần so với năm 2020.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 23 tháng 11 tại thủ đô Tokyo, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do LDP, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Nakai Toshihiro và các thành viên liên minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với sự tin cậy chính trị cao. Trân trọng cảm ơn Ngài Suga Yoshihide và Ngài Nakai Toshihiro đã tích cực thúc đẩy chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp vaccine cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, Kyodo News, Nikkei, Asahi Shimbun về quan hệ hợp tác giữa hai nước và triển vọng phát triển trong tương lai. Trong bài trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để kế thừa và khai thác có hiệu quả hơn nữa truyền thống hợp tác, tiềm năng, thế mạnh của nhau, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản thực hiện hiệu quả hơn nữa cơ chế hợp tác hiện nay, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác mới để cùng nhau mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 năm 2022, thông qua tại kỳ họp thứ 4 tháng 10 năm 2022.
Về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, qua ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, hồ sơ dự án luật chưa bảo đảm yêu cầu. Do đó, Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục hoàn chỉnh thêm báo cáo đánh giá tác động cho đến thời điểm hiện tại để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp gần nhất xem xét cho ý kiến.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết giải thích một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2022, góp phần bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình cam kết của Chính phủ Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Theo nghị quyết, hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 điều 289 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cục Thuế Hà Nội cho biết tính đến đầu tháng 11 có hơn 38.000 lượt người dân, doanh nghiệp được giảm, gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế đất với số tiền hơn 22.600 tỷ đồng. Hiện Cục Thuế Hà Nội vẫn tiếp tục hướng dẫn một số doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được giảm, gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế đất trên địa bàn. Dự kiến hết năm nay, số lượng doanh nghiệp người nộp thuế được hưởng chính sách này là gần 213.000 lượt với số tiền là hơn 25.600 tỷ đồng.
Cả nước hiện có khoảng 2 triệu phương tiện đã dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC, chiếm gần 50% tổng số phương tiện cần dán. Trong số này chỉ có khoảng 50% phương tiện đã nạp tiền để sử dụng dịch vụ. Điều này cho thấy mục tiêu vận hành hệ thống thu phí ETC tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã đạt được, nhưng hiệu quả không cao vì lượng người sử dụng còn thấp.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm thuần ETC trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, không thực hiện thu phí thủ công. Chỉ có phương tiện dán thẻ và nạp tiền sử dụng dịch vụ mới được lưu thông trên tuyến. Trước khi thực hiện thí điểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tuyên truyền rộng rãi trong 4 tháng để người dân nắm được thông tin và chuẩn bị dán thẻ ETC trong thời gian từ nay đến hết quý 1 năm 2022. Sau thời gian này, xe không có đủ điều kiện thu phí không dừng sẽ không được lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Mục tiêu khi thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ ETC. Sau thời gian thí điểm sẽ nhân rộng ra các tuyến cao tốc trong cả nước, đặc biệt đối với cao tốc Bắc Nam sau khi hoàn thành.
Ngày 23 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, không khí lạnh đang tăng cường xuống Lào Cai, đạt ngưỡng cực đại, kéo theo nhiệt độ các khu vực ở địa phương sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét này. Vào lúc 7 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 11, trạm khí tượng Phố Giàng ở Bảo Yên quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 16,6 độ C, thành phố Lào Cai ở mức 16,1 độ C, thị trấn Bắc Hà rét hại với 10,5 độ C, Sapa rét nhất với 8,3 độ C.
Chương trình tiếp tục với các thông tin về công tác phòng dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến nay đã có hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại 24 tỉnh thành trên cả nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 2 vaccine cho trẻ em. Theo đó, tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 22% dân số. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiêm mũi 2 cho trẻ em từ ngày hôm qua 22 tháng 11.
Trên cả nước đến nay đã có 10 tỉnh kiểm soát được tình hình dịch bệnh và cho tất cả học sinh các cấp đi học trực tiếp. Các tỉnh bao gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình và Hà Nam. Hiện cả nước vẫn còn 17 địa phương dạy học hoàn toàn trực tuyến và qua truyền hình do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 36 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine bị mắc COVID-19, có hơn 80% ca mắc vẫn khỏe mạnh bình thường. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị với Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với người mắc COVID-19 không có triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng vaccine là yếu tố quan trọng để giảm số lượng F0 chuyển nặng hay tử vong.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các thông tin thời sự quốc tế. Số liệu của Bộ Nội vụ Anh cho biết số người di cư đến nước này bằng thuyền trong năm nay cao gấp hơn 3 lần so với năm ngoái. Cụ thể, tính đến ngày 20 tháng 11, đã có hơn 25.700 người di cư vượt biển sang Anh, tăng mạnh so với gần 8.470 người cả năm 2020. Đáng chú ý, riêng trong ngày 11 tháng 11, có tới 1.185 người di cư vượt biển từ Pháp sang Anh, mức cao nhất từ trước tới nay.
Trong khi đó, tại Bắc Phi, lực lượng bảo vệ bờ biển của Maroc ngày 22 tháng 11 đã giải cứu 147 người di cư châu Phi và châu Á gặp nguy hiểm trên biển. Lượng người di cư từ bờ biển của Maroc đang tăng lên trong thời gian gần đây, trong đó hầu hết tìm cách sang quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, kể từ đầu năm 2021, hơn 32.700 người di cư đã đến nước này bằng đường biển, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, tính đến cuối tháng 9, ít nhất 1.025 người đã thiệt mạng khi đang vượt biển đến Tây Ban Nha, khiến năm 2021 trở thành năm có nhiều người di cư thiệt mạng nhất.
Pakistan đã hối thúc cộng đồng quốc tế thực hiện nghĩa vụ tập thể nhằm hỗ trợ người dân Afghanistan đối phó với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong khi đó, Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan đã được tăng cường, nhưng số người cần được hỗ trợ và dễ bị tổn thương đang ngày một tăng. Đáp ứng lời kêu gọi mới nhất của Afghanistan, cộng đồng quốc tế đã cam kết hỗ trợ 606 triệu đô la Mỹ, giúp đỡ 11 triệu người đang cần cứu trợ khẩn cấp trong 4 tháng cuối năm.
Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra ở miền Tây Bungary vào ngày 23 tháng 11. Truyền thông địa phương cho biết, trong số những nạn nhân có 12 trẻ em, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Theo một quan chức thuộc Đại sứ quán Bắc Macedonia tại Bungary, hầu hết nạn nhân là người nước này. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Iran ngày 22 tháng 11 khẳng định việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là yếu tố quyết định trong các cuộc đàm phán sắp tới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nếu thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện không mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cũng như khôi phục lại hoạt động thương mại cho nước Cộng hòa Hồi giáo này thì cơ hội khôi phục thỏa thuận không thể tồn tại.
Ngày 22 tháng 11, khoảng 3.000 người trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã được yêu cầu ở trong nhà khi dung nham từ một vụ phun trào núi lửa tràn ra biển, tiềm ẩn nguy cơ phát tán khí độc. Tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay La Palma đều đã bị hủy trong ngày 22 tháng 11 do tro bụi, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp hoạt động di chuyển bằng đường hàng không bị gián đoạn. Trong khi đó, cơ quan giám sát vệ tinh của Liên minh châu Âu EU cho biết đá magma hình thành sau khi dòng dung nham nguội đi đang phủ đầy trên diện tích 1.065 ha và phá hủy gần 1.500 tòa nhà. Dung nham đã phá hủy nhiều trường học, nhà thờ, các trung tâm y tế và nhiều cơ sở hạ tầng thủy lợi. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, chính quyền khu vực này ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 900 triệu euro.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, học sinh trung học phổ thông tại 30 quận huyện, thị xã của thủ đô Hà Nội đã được tiêm vaccine. Như vậy, Hà Nội là địa phương thứ 24 chính thức tiêm vaccine cho trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi.
Tại một số quận huyện như Đống Đa, Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, các em học sinh đã được tiêm vaccine Pfizer ngay tại các điểm trường. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với ghi nhanh của Radio Nhân dân.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cho biết, trong đợt phân bổ vaccine đợt này, quận Thanh Xuân được phân bổ hơn 12.000 liều vaccine Pfizer. Trên địa bàn quận có 14 trường trung học phổ thông, bao gồm cả công lập và dân lập. Ngay sau khi nhận phân bổ, quận đã bố trí 6 điểm tiêm lưu động ở 6 trường. Nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng, tại các điểm tiêm đều bố trí phòng sơ cấp cứu có đội cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn tham gia. Bên cạnh đó, y tế trường học, y tế xã, phường cũng được huy động sẵn sàng sơ cứu ngay tại chỗ nếu có trường hợp cần phải sơ cứu tại chỗ.
Kế hoạch chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổng thể rồi, chỉ chờ có vaccine là chúng tôi đã triển khai tất cả các điểm tiêm. Việc chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ tiêm chủng cho các cháu để các cháu có cái được tiêm chủng đầy đủ thì chúng ta sẽ các cháu sẽ đi trở lại học trở lại sớm. Đây là cái điều mong mỏi của các phụ huynh cũng như các cháu sau một thời gian dài mà chúng ta triển khai cái học online.
Tại quận Hoàn Kiếm, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong những trường đầu tiên triển khai tiêm trong sáng nay. Em Nguyễn Đăng Hiệp, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo vui mừng cho biết, việc tiêm vaccine được cả em và phụ huynh mong mỏi từ đầu tháng 11. Bởi sau khi tiêm thì việc quay trở lại trường để học trực tiếp sẽ sớm được diễn ra. Điều này càng ý nghĩa đối với một học sinh cuối cấp như em.
Hôm nay em rất là vui và rất là hồi hộp tại vì em sắp được đi gặp lại các bạn rồi.
Cùng niềm vui với các em học sinh, nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra vui mừng khi con em mình được tiêm vaccine. Chị Cấn Thị Lan Hương, phụ huynh học sinh cho biết, việc tiêm vaccine sẽ giúp các con tự tin khi đến trường và bản thân phụ huynh cũng sẽ bớt đi phần nào lo lắng khi để con em trở lại trường học.
Tất nhiên là trong lòng cũng có một chút lo lắng ấy, thế nhưng mà dù gì tiêm thì vẫn yên tâm hơn là không tiêm. Đấy nên là mình vẫn lựa chọn là các con nên tiêm.
Theo dự kiến, ngành y tế Hà Nội triển khai theo hình thức giảm dần độ tuổi, cuốn chiếu từng trường. Nhóm tuổi cho trẻ được tiêm đợt này từ 15 đến 17 tuổi, gồm trẻ đi học và trẻ không đi học. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày 25 tháng 11.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các bản tin tiếp theo.